Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 124. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Suy sụp văn hóa gia đình, phần 9. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rằng trong ngày Sa-rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hai phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép nhân đức đó. Những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với Giam-be chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại đức tin, họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, nếu hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Sứ đồ Phaolô nhắc nhở các tín hữu tại hội thánh Corinto, đó là ông là người đã đem họ vào trong đức tin, đã đem họ vào trong sự liên hệ đối với Chúa, và đã dày công huấn luyện dạy dỗ họ trong đức tin, cho nên ông như là người cha của họ vậy. Và vì là người cha cho nên ông nói rằng hãy bắt chước tôi. Và vì ông không đến được với hội thánh, cho nên ông sai Timôthê là người đã bắt chước ông cách rõ ràng, là người đã trở nên rất giống ông trong giá trị sống, trong đức tin, trong sự hiểu biết lời kinh thánh. Cho nên ông nói vì cớ đó, nghĩa là vì cớ anh em phải bắt chước tôi, thì tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi cũng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em, người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Côrintô rằng khi Timôthê đến với hội thánh thì sẽ nói những lời mà Phaolô muốn nói, sẽ bày tỏ đường lối của Phaolô như là Phaolô có mặt và sẽ dạy dỗ cho hội thánh Côrintô những sự dạy dỗ giống như những sự dạy dỗ của Phaolô đang dạy các hội thánh chung quanh. Sứ đồ Phaolô nói Timôthê rất giống tôi. Khi người đến cùng anh em, người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối của tôi trong Đấng Christ và sự dạy dỗ của tôi là như thế nào trong các hội thánh khắp các nơi. Chúng ta thường có ấn tượng sai lầm về Timôthê là người yếu đuối, là người trẻ nhẹ dạ, gặp nhiều khó khăn trong chức vụ. Không, ông là người rất mạnh mẽ, ông là người rất có khả năng, ông là người có uy tín giữa vòng các hội thánh. Dĩ nhiên trong chức vụ, Timôthê có những lúc mệt mỏi, khó khăn, nản lòng. Và chúng ta thường nhớ về Timôthê trong tình trạng tiêu cực này. Nhưng trái lại, chúng ta phải nhớ rằng ông là người rất mạnh mẽ, rất có ảnh hưởng và rất được Chúa sử dụng cách hiệu quả. Là người nhiều lần thay thế Phaolô để đến các hội thánh giải quyết những vấn đề trong hội thánh, hướng dẫn hội thánh, gây dựng hội thánh, thành lập hội thánh. Và ở đây trong phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại sự nối kết này. Về phần con đã noi theo ta. Con đã noi theo ta. Có một điểm nhỏ nữa mà chúng ta muốn chú ý tới trước khi chúng ta đi vào chi tiết của những điều mà sứ đồ Phaolô liệt kê là môi trường của sự ảnh hưởng. Đó là chữ của ta. Chúng ta đọc phần kinh thánh này thì thấy cái chữ của ta nằm ở sau chữ bền đổ, tức là nằm ở phần cuối cùng. Nhưng đúng ra theo như nguyên bản thì chúng ta phải đọc chữ của ta đó sau từng chi tiết một, từng điểm một trong bản liệt kê. Về phần con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ của ta, tánh hành của ta, ý muốn của ta, đức tin của ta, nhịn nhục của ta, yêu thương của ta, bền đổ của ta. Đó là cách mà sứ đồ Phaolô viết. Ở đây sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh âm hưởng rất sâu xa của sự liên hệ và từng ảnh hưởng một, từng môi trường một, từng khía cạnh một của đời sống sẽ chịu ảnh hưởng của những người mà mình đặt làm đối tượng để noi theo. Ông nói với Timôthê rằng về sự dạy dỗ con đã học từ nơi ta, con giống ta trong tánh hạnh, con suy nghĩ giống ta trong ý muốn, đức tin của con cũng giống như đức tin của ta, con đã học đòi theo sự nhịn nhục của ta, con biết chiều sâu của sự yêu thương của ta đối với Chúa, đối với hội thánh, đối với người khác, con cũng vậy, con cũng đã học đòi theo như vậy. Con biết sự bền đổ của ta, con đã chứng kiến và con đã noi theo. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh điều này bởi vì những chỗ khác ông đã nói rằng hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa, hãy đi theo tôi vì tôi đã theo Chúa, hãy noi theo tôi vì tôi noi theo Chúa. Và sự liên hệ đức tin với Chúa, sự liên hệ đức tin trong Chúa, trong hội thánh thẩm định rất nhiều và rất thâm sâu chúng ta là ai và chúng ta sống thế nào. Giống như trong câu số 2, sứ đồ Phaolô đã kể ra những khía cạnh của ảnh hưởng thế gian vào trong đời sống của người đi theo thế gian, tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn hay nóng giận lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là ảnh hưởng của thế gian trong những khía cạnh của đời sống. Thì người theo Chúa, người ở trong Chúa cũng chịu những ảnh hưởng đức tin tương tự. Hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa. Trong sự dạy dỗ, trong tánh hạnh, trong ý muốn, trong đức tin, trong sự nhịn nhục, trong sự yêu thương, trong sự bền đổ. Khi một người giống Chúa, người đó sẽ làm cho nhiều người khác trở nên giống Chúa. Ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về tất cả những phương diện mà ông ảnh hưởng trên đời sống của Timôthê. Và phương diện đầu tiên ông đề cập đến là phương diện thi hành chức vụ. Thi hành chức vụ. Và trước hết trong vấn đề thi hành chức vụ, ông đề cập lên khía cạnh của sự dạy dỗ. Về phần con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ. Ảnh hưởng căn bản của sứ đồ Phaolô trên đời sống của Timôthê đó là sự dạy dỗ lời kinh thánh, sự giảng giải, giải bày về lẽ đạo kinh thánh, về sự mặc khải của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong lời kinh thánh. Cho nên chúng ta thấy ở đây ảnh hưởng lâu dài của sứ đồ Phaolô trên đời sống của Timôthê đó là ông truyền lại những lẽ đạo căn bản từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời mà Timôthê cũng phải truyền lại cho những người khác, phải noi theo ông mà dạy lại cho những người khác. Ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 2, sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê: những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Bắt chước noi theo mẫu mực dạy dỗ các lời của các sứ đồ trong Kinh Thánh là điều căn bản cho người hầu việc Chúa. Timôthê đã học hỏi ghi nhận những lẽ đạo từ nơi sứ đồ Phaolô, và khi ông dạy lại những người khác thì ông cũng dạy lại những điều mà ông đã học nơi sứ đồ Phaolô. Những điều sứ đồ Phaolô dạy thì đó cũng là những điều mà Timôthê cũng sẽ dạy, và những người học từ Timôthê cũng sẽ dạy những điều đó cho những người khác đang theo mình. Cho nên ảnh hưởng về sự dạy dỗ Kinh Thánh, truyền đạt lẽ đạo đã được mặc khải qua các sứ đồ trong Kinh Thánh là điều căn bản trong chức vụ của người hầu việc Chúa. Cho nên ở tại đây chúng ta nhắc lại một nguyên tắc căn bản trong đời sống đức tin, đó là chúng ta phải theo những người nào theo lời Kinh Thánh, chúng ta phải nghe những người nào dạy lời Kinh Thánh và chỉ lời Kinh Thánh mà thôi, vì đây cũng là những điều mà chúng ta sẽ truyền đạt lại cho những người khác, và âm hưởng của sự chính xác và trung thực đối với lời mặc khải trong Kinh Thánh sẽ lan rộng càng ngày càng thêm. Và trái lại, ngược lại, thì sự sai trật trong sự hiểu biết lời Kinh Thánh bắt đầu với những người mà chúng ta đặt để trong chỗ đứng có ảnh hưởng trên đời sống của mình, thì những sự sai trật đó cũng dễ dàng để đi qua chúng ta, đến với những người chịu ảnh hưởng của chúng ta, và sự sai trật sẽ càng ngày càng lan rộng thêm. Và ở đây để bảo đảm rằng những điều mà Timôthê đã nghe, đã học, đã nhận lấy là những lẽ đạo chính xác, đúng theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời, cho nên sứ đồ Phaolô nói, con đã học những điều này với ta, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ. Và vì Phaolô là sứ đồ của Chúa Giêsu, cho nên những điều ông dạy là những điều từ nơi Chúa Giêsu đã dạy cho ông. Khi cạnh thứ hai trong mẫu mực thi hành chức vụ mà Timôthê đang theo đòi học hỏi nơi sứ đồ Phaolô, đó là khía cạnh của đức hạnh. Trước nhất là sự dạy dỗ, thứ hai là đức hạnh. Chữ sứ đồ Phaolô dùng ở đây về đức hạnh là nói về phương cách sống, về mẫu mực sống, về nhân sinh quan. Chữ này nhấn mạnh về cách sống đạo hàng ngày. Ở đây sứ đồ Phaolô đặt để sự sống đạo song song với sự dạy đạo. Và ở đây ông bày tỏ ra nguyên tắc ảnh hưởng của sự thi hành chức vụ. Đó là sự dạy đạo chính xác với lời Kinh Thánh và đời sống sống đạo chính xác với những gì mình dạy dỗ. Sự sống đạo thích hợp không mâu thuẫn với những lẽ đạo mà mình dạy dỗ. Và khi sự dạy dỗ lẽ đạo chính xác theo lời Kinh Thánh được đặt để song song trên căn bản của sự sống đạo chính xác thích hợp với những gì mình dạy dỗ thì có ảnh hưởng rất sâu đậm cho những người nghe. Sứ đồ Phaolô nói với Timôthê rằng con đã noi theo ta theo mẫu mực của sự thi hành chức vụ trong sự dạy đạo và trong sự sống đạo. Và đây là điều mà con phải cẩn trọng giữ lấy và cũng truyền lại cho những người khác trong sự kêu gọi. Từ sự dặn dò của sứ đồ Phaolô cho Timôthê, chúng ta có thể tóm tắt phương cách thi hành chức vụ trong hai khía cạnh: những điều mà chúng ta dạy dỗ, giảng dạy từ Kinh Thánh và cách chúng ta sống theo mẫu mực Kinh Thánh. Tất cả chức vụ tóm tắt lại trong hai điều: dạy đạo và sống đạo, giảng dạy lời Kinh Thánh và sống đúng theo lời Kinh Thánh. Hay nói cách nôm na hơn, dạy đúng và sống đúng, dạy đúng và sống đúng. Timôthê đã noi theo sứ đồ Phaolô trên con đường chức vụ dạy đúng lời lẽ thật và sống đúng lời lẽ thật. Và ở đây tóm tắt lại tất cả những ảnh hưởng của chúng ta trong chức vụ: dạy đúng lời lẽ thật và sống đúng với lẽ thật. Và sai trật một trong hai điều này là sai trật tất cả. Sai trật trong sự giảng dạy lời lẽ thật là làm đổ vỡ tất cả đức tin. Và sai trật không sống đúng theo lẽ thật thì mâu thuẫn với điều mình dạy dỗ, thì làm gãy đổ sự tin tưởng và thành cớ vấp phạm cho người nghe. Cho nên phương diện đầu tiên của ảnh hưởng đó là trên chức vụ. Cách thi hành chức vụ có ảnh hưởng đó là thi hành chức vụ với sự dạy dỗ đúng với lẽ thật và với một đời sống thích hợp với lẽ thật mà mình dạy dỗ. Phương diện thứ hai mà sứ đồ Phaolô nói rằng Timôthê đã noi theo trong đời sống của ông đó là phương diện đức tin cá nhân, phẩm chất đức tin cá nhân. Sứ đồ Phaolô nói rằng Timôthê đã theo ông trong sự dạy dỗ và tánh hạnh. Bây giờ ông nói thêm, Timôthê cũng đã chịu ảnh hưởng từ ông trong khía cạnh ý muốn, đức tin, nhịn nhục và yêu thương. Ý muốn nói về động cơ ở trong lòng, sự thúc giục ở bên trong, hoài bão đeo đuổi của đời sống. Chúng ta có thể dùng chữ tham vọng theo nghĩa tốt của nó: tham vọng thuộc linh, tham vọng đức tin. Trong Corinthians nhất đoạn 9 câu số 16, ông nói về hoài bão tham vọng đốc thúc ở bên trong. Ông nói, tôi rao truyền tin lành vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Mục đích hoài bão tham vọng của sứ đồ Phaolô là được rao giảng tin lành, tiếp tục rao giảng tin lành. Và trong Corinto nhì đoạn 5 câu số 9, ông nói về hoài bão này. Đó là chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi cũng làm hết sức để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hoặc sống hoặc chết thì hoài bão duy nhất, tham vọng trên hết, mục đích tối hậu là được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là phẩm chất ở bên trong của một cuộc đời mà trên đó sự dạy đạo đúng lời Kinh Thánh được thi hành và sự sống đạo đúng theo lời Kinh Thánh được gây dựng. Timôthê đã chịu ảnh hưởng từ sứ đồ Phaolô để đi theo mục đích sống đó, cùng chung một hoài bão, cùng chung một tham vọng, giảng tin lành, sống đẹp lòng Chúa. Và sứ đồ Phaolô liệt kê thêm một phẩm chất nữa, đó là phẩm chất đức tin. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn và bây giờ đức tin. Chữ đức tin ở đây được dùng theo nghĩa của sự trung thành, trung tín, trung thành trong chức vụ, trung tín với đức tin. Sứ đồ Phaolô nói rằng Timôthê đã chứng kiến và cũng đã đi theo mẫu mực của một cuộc đời trung tín, trung kiên với Chúa, đặt hoàn toàn đức tin nơi Chúa, trông cậy nơi Chúa và trung thành với Chúa, không du di, không thỏa hiệp với thế gian, không dùng bước, không thối lui khi gặp khó khăn, đeo đuổi mục đích giảng đạo tin lành và sống đẹp lòng Chúa cách hẳn hoi, cách dài lâu, cách hết lòng. Ở đây đức tin nơi Chúa đem đến sự trung thành với Chúa, đem đến sự trung kiên với lời Chúa, không du di, không thỏa hiệp đối với lời Chúa, không du di, không thỏa hiệp nhưng sống trung kiên, trung thành với lời Chúa, với ý Chúa và với sự sai phái của Chúa. Và trong đời sống trung kiên, trung thành với Chúa, ông gặp rất nhiều sự khó khăn, bắt bớ, chống nghịch. Thì Phaolô chỉ ra một khía cạnh nữa của đời sống mà ông có ảnh hưởng trên Timôthê, đó là khía cạnh nhịn nhục. Timôthê cũng đã chịu ảnh hưởng và cũng noi theo gương nhịn nhục của Phaolô. Ở đây chữ nhịn nhục nói về thái độ chịu đựng đối với con người, đối với những người chống nghịch, đối với những người khó khăn, đối với sự bắt bớ từ con người. Thì dầu có bị chống đối đến đâu, bị làm khó khăn đến đâu, bị ruồng bỏ đến đâu, thì sứ đồ Phaolô cũng không thối lui hay là bỏ cuộc. Và ở đây sứ đồ Phaolô nói những điều này để xác minh rằng Timôthê cũng như vậy. Timôthê cũng đang đi một con đường mà trong đó ông đang dạy dỗ lời của Chúa cách chính xác và ông cũng đang gắng sức để sống một cuộc đời thích hợp với lẽ đạo Kinh Thánh mà mình đang dạy dỗ. Ông có tham vọng sống cho tin lành của Chúa giống như Phaolô. Ông sống đời sống đức tin, trung thành, trung kiên với Chúa trong chức vụ, nhịn nhục, kiên trì dưới nhiều áp lực của sự chống đối, bắt bớ, khó khăn, không bỏ cuộc, không lùi bước. Dĩ nhiên trong sự giúp đỡ của Chúa, trong sự toàn vẹn của ân sủng Chúa và trong sự cố gắng hết sức của mình. Và sứ đồ Phaolô khuyến khích Timôthê cũng như khuyến khích mọi người trong chúng ta đã đi đúng đường thì cứ tiếp tục đi, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục vươn lên, tiếp tục bước tới. Và trong tất cả những điều đó bày tỏ lòng yêu thương. Đó là điều kế tiếp mà sứ đồ Phaolô ghi nhận. Dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương. Phaolô tiếp tục khuyến khích Timôthê rằng con đường Timôthê đang đi là con đường đúng vì noi theo con đường của ông đang đi là con đường ông đang đi theo Chúa. Và trên con đường đó, dầu hoàn cảnh thế nào, dầu khó khăn đến đâu, thì vẫn giữ lòng trân quý, yêu thương đối với Chúa, kính yêu Chúa, không nhạt phai, không nguội lạnh. Và tiếp tục yêu thương hội thánh, dấn thân với hội thánh, phó mình vì hội thánh như Chúa Giêsu đã phó mình cho hội thánh. Ngay cả khi những người trong hội thánh cư xử với mình cách bạc bẽo, cách vô tâm. Tình yêu thương mà sứ đồ Phaolô đề cập ở đây nối kết với thế giới lạc mất. Tình yêu thương đối với người lạc mất, vì ông nói tôi mắc nợ cả người dã man lẫn người Greek và tìm mọi cách để đem tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu đến với họ. Cho nên với hoài bão tham vọng giảng tin lành và cố gắng hết sức mình để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô kêu gọi những người có chung một hoài bão này, có chung một tham vọng này, sống cách trung kiên, sống trung thành với sự kêu gọi của Chúa, nhịn nhục đối diện với mọi khó khăn, với mọi sự bắt bớ, với mọi sự chống nghịch. Tiếp tục sống đời sống đức tin trong sự yêu kính Chúa, yêu thương hội thánh, gắn bó với hội thánh, dấn thân với hội thánh và yêu người lạc mất, yêu linh hồn hư mất, đeo đuổi mọi cơ hội để đem tin lành đến với thế giới chung quanh. Cho nên con đường mà sứ đồ Phaolô đang đi và Timôthê đang noi theo là con đường chuyên tâm giảng dạy lời Chúa cách chính xác, đúng theo lời Kinh Thánh, sống đạo vâng phục trong lời Kinh Thánh, thích hợp với lời Kinh Thánh mà mình đang dạy dỗ, đi đúng mục đích mà Chúa sai phái để được đẹp lòng Chúa, trung thành trung kiên với Chúa, nhịn nhục với mọi người. Để tiếp tục thi hành chức vụ, dầu bị chống đối, dầu gặp khó khăn, không bao giờ du di, không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ chùn bước. Sống trong tình yêu đối với Chúa, đối với hội thánh, đối với tha nhân. Và bây giờ sứ đồ Phaolô cộng thêm, sống trong sự khổ nạn. Con biết sự bền đổ của ta, trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Chữ bền đổ ở đây mà sứ đồ Phaolô dùng khác hơn với chữ nhịn nhục trước đây. Chữ nhịn nhục trước đây là nói về sự liên hệ đối với những người khó khăn, đối với sự bắt bớ từ con người, đối với sự bạc bẽo, vô tâm của con người. Chữ bền đổ ở đây nói về sự nhẫn nại, chịu đựng trong hoàn cảnh khó khăn, dưới áp lực khó khăn, những nặng gánh, những thách thức về tâm thần cũng như về thể chất, sự đau đớn của bệnh tật, sự nặng gánh triền miên của giảm sóc đâm vào hông, thách thức của tù ngục. Và ở đây ông nêu ra những sự bắt bớ hoạn nạn đã xảy đến cho ông tại thành Antioch, Iconi và Lystra là những sự bắt bớ hoạn nạn khó khăn trong đời sống chức vụ của ông mà chính Timôthê cũng đã tham dự, có mặt và chia sẻ kinh nghiệm. Sứ đồ Phaolô nêu lên những sự bắt bớ hoạn nạn xảy đến tại thành Antioch, Iconi và Lystra vì đây là những điều xảy ra trong chuyến truyền giáo của ông và cũng là địa điểm mà ông đã gặp Timôthê và chiêu mộ Timôthê và dẫn Timôthê đi theo trong chuyến truyền giáo này. Trong mẫu mực của sự chịu đựng, chịu khổ cho đạo tin lành của Chúa Giêsu, Sứ đồ Phaolô nói với Timôthê rằng: "Con đã noi theo ta trong con đường này. Con biết rằng những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và con cũng bằng lòng đi con đường đó, tiếp tục noi theo con đường chịu khổ vì tin lành, và con cũng sẽ truyền lại với những người đi theo con." Và ông nói tiếp rằng: "Trong những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn." Ông nói về sự giải cứu của Chúa, ông nói về quyền năng của Chúa đầy đủ và dư dật trong sự yếu đuối khó khăn của đời sống thi hành chức vụ. Và ông khuyến khích Timôthê và tất cả những người đi theo ông cũng như đi theo Timôthê, đó là kinh nghiệm về sự chịu khổ tin lành, cũng song song với kinh nghiệm được Chúa giải thoát, Chúa giải cứu và Chúa ban ơn thêm sức cho. Đó là phương cách sứ đồ Phaolô lưu truyền ảnh hưởng của đức tin. Ông nói: "Timôthê, con đã noi theo ta trong con đường thi hành chức vụ cho Chúa, giảng dạy chính xác lời của Chúa, sống đúng với lời Kinh Thánh, giảng dạy đúng lẽ đạo, sống đúng với lẽ đạo." Timôthê cũng đã noi theo ông trong phẩm lượng đức tin, trong tham vọng giảng tin lành, sống đúng với Chúa và làm đẹp lòng Chúa, sống trong sự trung thành, trung kiên với Chúa, nhịn nhục với mọi người trong mọi hoàn cảnh khó khăn, để sống yêu thương Chúa, yêu thương hội thánh, yêu thương những người hư mất và bền đổ nhẫn nại trong hoàn cảnh khó khăn, trong những sự bắt bớ hoạn nạn đã xảy đến, vì biết rằng dầu đi qua tất cả mọi sự bắt bớ đó, khó khăn đó, thì sẽ kinh nghiệm dư đầy hồng ân của Chúa, ân sủng của Chúa, để đối diện với mọi sự và thắng hơn mọi sự. Vì Chúa đã phán rằng: "Ân điển ta đã đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối." Và sứ đồ Phaolô nhắc lại với Timôthê: "Con noi theo con đường này, con đi theo con đường này chung với ta." Sứ đồ Phaolô kết luận trong câu số 12: "Vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ." Trong phần Kinh Thánh này, sứ đồ Phaolô vừa nói rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn hay nóng giận hay lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó là con đường của thế gian. Thì về phần những người tin Chúa như Timôthê, những người hầu việc Chúa như Timôthê, thì đi một con đường hoàn toàn trái ngược, cùng nhau đi con đường mà sứ đồ Phaolô đã đi trước, noi theo gương trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ. Và trong tất cả những sự bắt bớ hoạn nạn thì sẽ chịu đựng và biết rằng Chúa sẽ cứu ra khỏi, Chúa sẽ ban ân điển và Chúa sẽ giải thoát. Và vì hai con đường trái nghịch, con đường của thế gian trong ngày sau rốt, trong thời kỳ khó khăn, đi con đường của tự kỷ, tham tiền, thích hưởng thụ, và con đường của những người theo Chúa thì là con đường đeo đuổi một tham vọng, một tham vọng mà thôi, đó là được đẹp lòng Chúa trong sự giảng dạy chính xác lời của Chúa, sống đạo đúng theo lời của Chúa, và trong tất cả mọi điều trung tín với Chúa, nhịn nhục với mọi người, yêu thương tất cả. Thì sứ đồ Phaolô kết luận rằng: "Như vậy không có gì đáng phải ngạc nhiên là tất cả mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ." Tất cả mọi người đi theo mẫu mực đức tin mà sứ đồ Phaolô thiết lập và sống làm gương trong con đường phục vụ Chúa thì sẽ bị bắt bớ. Và lý do ông nói trong câu số 13: "Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, càng làm lạc kẻ khác và cũng làm lạc chính mình nữa." Thế gian với những người hung ác, giả mạo trong thế gian thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, gian ác hơn, tội lỗi hơn, chìm đắm càng thêm trong điều dữ, càng làm lạc hơn nữa, làm cho những người khác bị làm lạc và chính mình cũng bị làm lạc. Nghĩa là sứ đồ Phaolô nói rằng con đường phân rẽ giữa hai bên sẽ là con đường mỗi người chọn đi cho đến cuối cùng. Phaolô sẽ đi con đường đức tin cho đến cuối cùng. Timôthê sẽ đi con đường đức tin cho đến cuối cùng. Và tất cả những người tin nơi Chúa Giêsu, muốn sống cách nhân đức trong Chúa Giêsu thì cũng phải đi con đường đức tin cho đến cuối cùng. Sự tranh chiến giữa hệ thống thế gian và hệ thống đức tin ở trong Chúa sẽ tiếp tục cho đến ngày Đức Giêsu Christ tái lâm.
Ngài là nơi vững tan cho con nương nhờ, Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chờ con. con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không sơn. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.